Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy như thế này, con có người cha mà mất ở bên Việt Nam, rồi mỗi khi ở đây giảng rồi con có thể cầu nguyện cái hương linh của ba con bên Việt Nam có thể mà qua tới bên đây nghe được không vậy thầy? Đó là rồi phần thứ hai nữa là con hay nằm mơ thấy ba con mất, mà có lần con nằm mơ thì ba con nói là ba con đã về chùa tu rồi, thì con thấy ba con nói con là ba con tu ở chùa Linh Sơn ở Paris này nè, tại vì thì mười mấy năm trước ba con cũng có qua Pháp này một lần. Rồi ba con cũng có đến chùa Linh Sơn, thì một đêm đó con nằm mơ thấy ba con nói ba con đã về đây tu. Nên bây giờ con từ đó con cứ nghĩ là ba con đã về chùa, nên mỗi lần con nhớ ba con thì con đều đến chùa, con thăm rồi con đem các băng dĩa rồi của quý thầy giảng, cũng trong đó có dĩa của thầy rồi và những thầy khác, rồi con nói là xin được hồi hướng tất cả cái công đức này cho ba của con. Rồi con hỏi thầy con làm như vậy có được hay không, mà ba con lúc đó ba con có mặt ở chùa Linh Sơn có nghe được những lời của con khấn nguyện không vậy thầy? Xin thầy giải đáp cho con biết.
Ông mất hôm nay là bao lâu rồi?
Dạ ba con mất mới trên hơn một năm nay thôi. Dạ, dạ thưa thầy. Mà gia đình cũng có làm cúng dường chay tăng cho ba con rồi đó thầy.
Dạ. Theo lời Phật dạy trong kinh điển Nguyên Thủy, tức là kinh điển giai đoạn đầu đó, sau khi nhắm mắt lìa cõi đời đó, phần lớn có thể nói trên 90% là tái sanh liền theo nghiệp lập tức, tức là khoảng chừng dài tích tắc sau khi tắt hơi thở thôi thì đã có mặt trong bào thai của một người mẹ, nếu có phước trung bình trở lên, hoặc có mặt ở trong bào thai của một giống cái nếu đời sống quá khứ mấy chục năm trước đó nặng về thú tính. Dựa vào tinh thần này đó thì chúng ta đừng quá lo lắng về cái cảnh giới của người thân mình sau khi qua đời, về nghiệp dẫn dắt cho chúng ta tái sinh. Không ai có thể sống mãi ở dưới âm phủ, mà nói theo đạo Phật đó, âm phủ không có thật. Âm phủ chỉ là một khái niệm sai lầm ở trong dân gian thôi, và làm cho người ta nghĩ rằng là sau khi chết đó, thì con người sẽ tồn tại ở dưới lòng đất, cụ thể là ở cái mộ huyệt mà người đó được chôn, hoặc là ở cái nhà thờ từ đường được con cháu dựng lên để tôn thờ. Trên thực tế thì ông bà tổ tiên nói chung, người quá cố nói riêng, không ai tiếp tục tồn tại theo cái thức đó, mà tiếp tục tồn tại theo thức là có mặt ở trong bào thai để tiếp tục chịu nghiệp và tái sinh. Về phần thứ hai của câu hỏi đó, tại sao chúng ta dễ nằm mơ thấy rằng là người thân của mình đã được vô chùa A hay là vô chùa B rồi đang tu học? Cái đó là cái ức chế tâm lý của tình thương. Khi một người con gái thương người cha hay người mẹ, hoặc là một người cháu thương người ông hay người bà, thì ức chế tâm lý đó nó được tái diễn lại giống như một cái cuộc phim hoàn toàn mang tính cách độc thoại ở trong bộ não của một con người. Và những gì mà chúng ta nằm mơ thấy người quá cố và thế giới thật của người đó sau khi chết là hoàn toàn khác nhau, không phải là nhau. Cho nên đừng bị ám ảnh bởi nội dung của các giấc mơ. Trong trường hợp này đó là mơ lành, thấy cha mình đã về chùa tu học được hạnh phúc, không phải lo lắng gì hết. Thực ra đó là cái lo lắng, cái thương tưởng của chúng ta đã làm cho chúng ta gặp ở trong giấc mơ. Và điều này cho chúng ta thấy là chúng ta cần phải kết thúc nỗi lo đi, kết thúc sự tiếc nuối đi, kết thúc cái tình thương thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nữa. Còn bản thân của người chết đã được giảng sinh rồi, hay là được tái sinh theo nghiệp rồi, không còn đó nữa để chúng ta phải lo. Như vậy nếu mất nay là trên một năm thì ông ấy đã trở thành một cậu bé vài tháng tuổi rồi, trung bình là 9 tháng 10 ngày là trở thành một mầm sống mới dài 3 ký. Có người sanh non á, khoảng 1 tháng rưỡi, có người sanh muộn khoảng 1 tháng rưỡi. Như vậy dựa vào cái quy luật non và muộn này đó, để trở thành một mầm sống mới, chúng ta có thể đánh giá là khoảng từ 7 tháng cho đến là 11 tháng sau khi qua đời là đã có mặt trở thành một người khác rồi. Do vậy khi đã cúng dường tre tăng, làm các khóa lễ cầu siêu, rồi hộ niệm, giúp đỡ chư hương linh, thì những người thân nên dừng sự lo lắng lại, không cần phải bận tâm thêm nữa, và phải tin theo triết lý Phật dạy là kể từ lúc mà người đó mất đến bây giờ, người ấy đã được tái sinh rồi. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta bình ổn được tâm lý về phương diện vô thức. Do đó là trong giấc ngủ chúng ta sẽ không thấy người chết về nói cái này, yêu cầu cái nọ, nhắc nhở điều kia nữa. Về nội dung thứ hai của câu hỏi đó, thì chúng ta phải xác định rõ có một sự khác biệt lớn giữa quan điểm Phật học và các nhà ngoại cảm. Các nhà ngoại cảm thì ngộ nhận và cho rằng là sau khi chết á, người chết sẽ tồn tại dưới âm phủ. Sự tồn tại đó có thể kéo dài hàng nghìn năm, có khi là vài trăm năm, vài chục năm. Và họ dựng lên rất rất nhiều các câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, hoàn toàn không có dữ liệu khoa học, cũng không có dữ liệu Phật học, cũng không có bất cứ một bằng chứng nào. Đó là những cái suy nghĩ và những cái tuyên bố nó mang tính cách là của riêng của các nhà ngoại cảm thôi. Là người Phật tử, chúng ta không nên để mình lệ thuộc vào các nhà ngoại cảm, vì theo Phật giáo đó là mê tín. Về sự tái sinh thì trong kinh A Tiên có đưa ra một ví dụ như thế này. Nếu chúng ta dùng một cái dụng cụ cắt, cắt ngang một thân cây, thì cây này sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Nếu độ nghiêng nó về phía tay trái, khi bị cắt nó sẽ ngã về phía trái. Và ngược lại, nếu nghiêng về bên phải, khi bị cắt nó không thể ngã về phía bên tay trái. Thì cái khái niệm bị nghiêng đó là chỉ cho tất cả các nghề nghiệp, thói quen sống, kinh nghiệm sống, bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo và chủ nghĩa kinh nghiệm của cá nhân. Cái này đó nó sẽ tích tụ lại thành một cái tổng thể nghiệp. Và tổng thể nghiệp đó đó nó dẫn dắt chúng ta đi vào trong cuộc đời. Như vậy là khi mới sinh ra, dầu trong trường hợp là sanh đôi hay song sanh 16 như là ở tại Úc, thì các cháu mà song sanh đó đó vẫn có một cá tính hoàn toàn khác nhau bởi các cái nghiệp riêng mà cái kiếp gần nhất những cháu đó đã từng có. Như vậy là nghiệp đã dẫn chúng ta đi vào trong cuộc đời và tái sinh, cho nên chết là không có kết thúc và lại tiếp tục mở ra theo nghiệp. Như vậy dựa vào học thuyết này đó, thì chúng ta đừng nên lo lắng, sợ hãi rằng là người thân của mình báo mộng việc A, việc B, việc C, được hiểu đồng nghĩa là người đó chưa được tái sinh. Chuyện đó là hoàn toàn không có thật. Cái ức chế tâm lý của tình thương sẽ làm chúng ta gặp thường xuyên ở trong giấc mộng. Như vậy để vượt qua được cái giấc mộng đó, thì các quý Phật tử có thể hướng dẫn người thân của mình 4 điều như sau. Điều 1 đó, trước khi đi ngủ, dùng lòng bàn tay so dùng cổ gái tối thiểu 5 phút. Hoặc nếu ai đau tay chân mà không tự so được á, có thể dùng đèn tia hồng tử hoại rồi vào dùng cái cổ này 5 cho đến 7 phút. Thì cái đó nó sẽ giúp cho thần kinh nó được thư lắng, rồi thoải mái, ngủ rất là ngon lành mà không có mộng mị. Thứ hai đó là không được nằm gối cao, không được nằm sấp, không được nằm nghiêng một bên, không được nằm trên cái giường quá thụng, nó quá mềm nhũn như thế này. Thì tư thế đó sẽ làm cho máu nó bị nghẽn. Mà khi bị nghẽn rồi đó, thì hoạt động của bộ não chúng ta nó sẽ bị rối loạn, để tạo ra các cái ác mộng. Nếu trước đó trong vòng 1 năm trở lại mà có người thân chết đó, thì các ác mộng đó thường liên hệ đến người thân của mình. nó giống như một cái mắt xích không thể tách rời nhau. Thì như vậy là tư thế nằm ngủ tốt sẽ làm cho chúng ta không bị giấc mơ. Điều thứ ba là điều phải thay đổi cái nhận thức. Chúng ta phải tin rằng là sau khi chết không có người nào có thể tồn tại với hình thức âm phủ mà phải tái sinh theo nghiệp. Dù có muốn hay không muốn, nghiệp dẫn dắt chúng ta vào sự tái sinh thôi. Khi chúng ta điều chỉnh được nhận thức này thì chúng ta sẽ tự động điều chỉnh được các cái giấc mơ. Vì lúc đầu mình hiểu là có một cảnh giới sau khi chết với âm phủ và không có ai đi tái sinh chỉ với tồn tại như thôi, thì chúng ta mới gặp mơ. Bởi vì nhận thức đó đã được thay đổi rồi thì chúng ta sẽ ít gặp giấc mơ hơn. Điều thứ tư đó là trong cuộc sống hàng ngày đó, hãy tập thói quen việc gì đã qua hãy khép lại với quá khứ, đừng bận lòng, đừng dây dưa, đừng mỏi mỏi mệt nó, hãy rũ bỏ, buông xả nó. Thì lúc đó đó là những gì chúng ta sống ở ban ngày thì trong giấc ngủ chúng ta không có tái lặp lại, với hình thức là nói nhảm ở trong giấc mơ. Rồi cái khả năng mà phục hồi sức khỏe của chúng ta đó trong ngày hôm sau rất là nhanh. Còn người nào mơ quá nhiều hoặc là cảm xúc quá nhiều, dướng kẹt quá nhiều trong một ngày mà tối không buông được á, thì sáng hôm sau khi thức dậy đầu óc vẫn căng thẳng, mệt mỏi, giả dụi, bần thần, thì biết là cái tình trạng suy nhược thần kinh đó nó đang khống chế mình. Và như vậy cố gắng tăng cao thể lực bằng cách là tập thể dục, vận động toàn thân như là nhảy dây, bơi lội, chạy bộ, rồi yoga, thái cực quyền, khí công, dịch cân kinh, vân vân. Thì sau khi tập về cái đó một thời gian á, thì tất cả những cái trạng thái mơ á, ở trong giấc ngủ đó sẽ được khắc phục khá đáng kể. Và nếu tiếp tục duy trì như vậy đó, chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất an lành. Trong kinh Đức Phật kể đó là mỗi ngày ngài chỉ có ngủ 2 giờ đồng hồ thôi, làm việc là trung bình 18 tiếng Đức Phật đó, mà ngài vẫn sống được 80 tuổi là vì trong giấc ngủ Đức Phật không có mơ. Mơ là một phản ứng chấp thủ thôi, chấp về cảm xúc. Chị em phụ nữ mơ nhiều hơn đàn ông. Trung bình á, một đêm 8 giờ ngủ đó, chúng ta có khoảng 100 mấy giấc mơ. Có người đó bị bệnh cảm xúc nhiều, dễ mất ước nhiều đó, thì có thể số lượng đó nó tăng gấp đôi. Do vì cái giới hạn của ký ức, chúng ta chỉ nhớ được nội dung của những giấc mơ cuối cùng thôi. Rồi khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Lúc đó đó là khí hậu bên ngoài nó thấp xuống, thân nhiệt nó bị giảm đi, chúng ta có khuynh hướng là nằm co quắp lại ngủ ngon hơn. Thì lúc đó giấc ngủ nó sẽ kéo theo rất nhiều các giấc mơ. Còn bây giờ chúng ta rũ bỏ các cái phản cảm xúc, không đeo mang chuyện nào đó qua, không giữ lại nữa đó, thì người như thế trong giấc ngủ sẽ có rất ít giấc mơ, và khi thức dậy đó họ trở thành một con người rất mới, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề, phát minh, sáng kiến, sáng tạo rất là tốt. Cho nên tu học Phật đó, muốn có tiến bộ lớn đó, thì cố gắng thực tập rũ bỏ để mỗi ngày chúng ta trở thành một tấm gương mới, nó rất là sáng sủa vậy đó. Và do vậy ta sẽ sống được hạnh phúc nhiều hơn và không còn bị dướng kẹt vào trong các giấc mơ. Cứ lấy cái tình trạng này là một ví dụ, các vị Phật tử có thể làm thước đo hàng ngày. Hôm nào đó mà mình ngủ ít có mơ thì ngủ 3-4 tiếng đó, nó vẫn đầy đủ như là 8 tiếng. Điều đó là điều rất là hiện thực, y khoa chấp nhận chúng ta về vấn đề này. Còn người nào mà ngủ mơ nhiều đó, thì nó phải đỡ ngủ đủ tiếng, 8 tiếng trong một ngày. Các tu sĩ trong các chùa ta thực tập rũ bỏ, cho nên mỗi ngày ngủ có 6 tiếng là nhiều nhất. Các hòa thượng lớn tuổi mỗi ngày ngủ có 5 tiếng thôi và sức khỏe vẫn đảm bảo như là những người khỏe mạnh khác. Do đó cái cốt lõi của sự tu là làm chủ được dòng cảm xúc khi còn thức và làm chủ được dòng cảm xúc và phản ứng của nó khi ngủ, tức là làm chủ được giấc mơ. Do đó cố gắng thực tập theo tinh thần này đó, thì thời gian ngắn sau chúng ta sẽ không còn mơ thấy người thân nữa, vì trên thực tế tất cả các người thân chúng ta đã tái sinh theo nghiệp rồi, không còn đó đâu để mà cảm nhận được những điều chúng ta quan tâm về họ. Mặc dù thế thì đạo Phật vẫn dạy mình sống hiếu thảo đến ngày giỗ của ông bà, cha mẹ, người thân, chúng ta vẫn tổ chức lễ cúng đàng hoàng. Trong lễ cúng đó thì người Phật tử khác với người không tu học Phật ở chỗ là gì? Thay vì cầu nguyện thì chúng ta nhắc lại những cái kỷ niệm đẹp của người quá cố, những đóng góp to lớn của họ cho đất nước, cho cộng đồng, cho làng xã và cho gia đình của mình, để con cháu đó uống nước nhớ nguồn, biết là mình đã từng có một người ông như thế, một người bà như thế, một người cha như thế, một người mẹ như thế. Do vậy họ sẽ đều cam kết là không làm và dẫn đến tình trạng cha làm thầy, con đốt sách, tức là giữ được cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia tộc. Đó, như vậy là mục đích của các cái lễ cúng trong Phật giáo là để giữ được cái truyền thống văn hóa đó, và là một cái cơ hội để báo hiếu thôi. Thế còn trên thực tế đó, nó không phải là để cầu siêu, vì người đó chết là tái sinh, không cần cầu gì hết, người đó vẫn siêu, nghiệp quyết được việc đó, chứ không phải là cho ý thức chủ quan của chúng ta. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ bạch thầy, gần đây con hay nằm mơ thấy tôn sư của con, thấy chùa chiền đồ nhiều lắm, với sinh hoạt bình thường giống như khi con còn ở quê nhà. Vậy có phải là cái đó là điểm tốt không thầy?
Những giấc mơ dự báo đó thì nó mới được lý giải là tốt hay là xấu. Trong 100 người đó, thường nhiều nhất là 2 người có được giấc mơ dự báo, thậm chí có thể thấp hơn. Người có giấc mơ dự báo đó là người có năng lực ngoại cảm, họ có thể biết được một vài chuyện sẽ xảy ra, mặc dù không thể lý giải dưới góc độ khoa học tại sao nó như thế, nhưng mà thông thường khi họ nhìn thấy một hình ảnh gì thì hình ảnh đó được lý giải sẽ xảy ra trong một vài ngày tới, một vài tuần tới, một vài tháng tới. Nếu chúng ta không phải là người thuộc dạng mô tiếp dự báo trong một số tình huống đặc biệt thì đừng nên bận tâm về nội dung của các giấc mơ. Thông thường giấc mơ là một cái phản ứng ức chế về tâm lý. Thí dụ giờ là Phật tử xa quê hương, nhất là xa thầy mà mình đã quy nay đến gần 30 năm, thì mỗi khi chúng ta nhớ về quê hương đó, thì bắt đầu các cái ký ức về những điều tốt đẹp trong tôn giáo, rồi những cái kỷ niệm đặc biệt về phương diện tâm linh, rồi những cái sinh hoạt đến chùa của những năm trước đó, bắt đầu nó tái hiện lại, và những gì đã được diễn ra theo đạo Phật nó sẽ không mất đi, nó được lưu giữ lại ở trong một cái kho tàng tâm thức. Và chỉ cần có một chất xúc tác, chẳng hạn như là mình xem một bộ phim nói về quê hương đó, hoặc là nhìn thấy cái cảnh một người học trò đang được một người thầy hay cô giáo đó dẫn dắt, thì trong giấc mơ ngày hôm đó chúng ta sẽ kéo theo các cái dữ liệu về tình thầy trò ở trong đạo, hoặc là tình thầy cô giáo dành cho học trò khi chúng ta cấp sách đến trường. Thì tất cả cái hoạt động đó, nó bắt đầu đó nó được tái lập lại dưới dạng thức là ký ức, tức là nó thể hiện cái sự quan tâm, cái mối quan hoài của ta về những người thân thương nhất ở trong cuộc đời của mình thôi. Cho nên nó không phải là một cái điểm gì hết, và đừng phải bận tâm. Như vậy thay vì chúng ta lo lắng về nội dung đó, thời hiện đại này ta có internet, ta có những cái trang mạng cho phép chúng ta gọi điện thoại miễn phí, chúng ta có biết bao nhiêu là các phần mềm có thể giúp cho mình nối kết nhau miễn phí được, thì chúng ta chỉ cần gọi một cú điện thoại về hỏi thăm sức khỏe để bày tỏ lòng tôn kính, hoặc là mình để học thêm một cái gì đó ở người thầy của mình, thì sau khi mình gọi điện thoại và được giải đáp cái gì đó rồi đó, thì đảm bảo tối ngày hôm đó chúng ta sẽ ngủ ngon. Mấy ngày hôm sau, từ ngày hôm đó trở đi, chúng ta sẽ không còn nằm mơ thấy nữa. Như vậy giấc mơ trong tình huống này nó là một cái nguyện vọng mà ta chưa thực hiện được, cái ao ước rất là thầm kín, là mong mỏi mà mình đã bị lỡ mất hoặc là chưa làm được, cho nên nó được tái hiện lại để nó giải quyết cái khúc mắc về tâm lý đang lúc chúng ta ngủ một cách vô thức. Do đó theo đạo Phật đó, người tu học tốt sẽ không có mơ. Người nào mơ nhiều á là thần kinh bị suy nhược, rồi việc làm chủ cảm xúc á trong lúc mình thức á cũng yếu. Còn người nào tốt á thì nằm xuống là ngủ liền, không phải trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Do đó chúng ta có thể lấy cái giấc mơ và việc làm chủ giấc mơ làm thước đo. Nếu ai nằm xuống trong vòng vài ba giây, vài ba phút ngủ thoải mái, sau mà thức dậy chuyện ngày hôm sau gác lại không quan tâm nữa, thì biết rằng là ta đang đi đúng đường, đó là đang thực tập hạnh buông xả, và cái giá trị của an lạc hạnh phúc nó sẽ đạt được từ cái lối sống đó rất là cụ thể. Còn ai mà chuyện đời xưa cứ nhớ hoài, nhớ dai, nhớ dài, thậm chí là nhớ rất dở, thì từ đó là rất khổ, khổ lắm.
Không có những cái nhớ thầy mà nghĩ thầy, nghĩ tới nhiều hơn.
Nghĩ tới thì đó là nhớ đấy. Cái đó nó là chấp thủ đấy. Bây giờ những người mà làm công tác sử và khảo cổ, cái nghiệp làm cho họ không thể quên quá khứ. Họ nhớ quá khứ giỏi hơn là nhớ hiện tại. Thì những người như thế đó, thì họ có cái khổ tâm của họ. Họ chỉ sống với những giá trị quá khứ rồi. Còn đạo Phật thì không khích lệ chúng ta lối sống thế này. Thì dĩ nhiên đó, nếu mà không có những nhà viết sử, không có những nhà khảo cổ học đó, thì quá khứ sẽ bị bỏ quên. Đó là một cái dữ liệu văn hóa vật thể phi vật thể rất là quý hiếm. Chúng ta hãy để cho các sử gia và các khổ cả học gia làm công việc đó. Còn công việc của mình đó là xử lý các tình huống hiện tại, những gì đang diễn ra xung quanh, xử lý cách khôn ngoan để chúng ta làm chủ được nó, thì chúng ta sống được hạnh phúc. Còn khi nào cần đến một dữ liệu quá khứ đó, thì lúc đó chúng ta hãy mở khóa ra để sử dụng xong khóa lại. Trong kinh đó, có khoảng vài trăm lần Đức Phật đề cập đến ba loại tuệ giác mà Ngài đạt được dưới cội Bồ Đề. Một trong ba loại tuệ giác đó là túc mệnh minh, tức là tuệ giác biết rõ về đời sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, ở kiếp gần nhất cho đến cái kiếp xa xưa nhất Đức Phật không hề quên. Và sự khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta ở chỗ đó, chúng ta bị nhớ, có những người muốn quên mà quên không được, nhất là những cái kinh nghiệm ám ảnh, những nỗi khổ niềm đau, nó có một cái gốc rễ quá khứ đó, làm cho chúng ta gần như là muốn nhổ lên cũng rất là khó. Anh ấy trên đường từ phi trường về lại đây thì anh Sơn có kể cái kinh nghiệm mà anh bị ám ảnh đó mà, khi bị bắt đi học tập cải tạo, thay vì người ta nói có 10 ngày bị giam đến là 4 năm. Rồi khi qua đến Pháp rồi đó, 3 tháng sau anh vẫn còn bị ác mộng. 13 năm sau quay trở về thăm người thân thì anh còn có cảm giác là bị bắt. Đó là những cái ký ức nó liên hệ đến sự hãi hùng đó. Chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào các ký ức hãi hùng đó nhiều hơn đàn ông rất là nhiều. Cho nên chị em phụ nữ sống với nỗi khổ niềm đau có gốc rễ quá khứ cũng nhiều hơn đàn ông. Như vậy cốt lõi tu trong đạo Phật á, chị em phụ nữ nhớ làm sao khép cái vùng cảm xúc quá khứ đó lại thì chúng ta mới thật sự được hạnh phúc. Do đó đó, trong quá trình sống đó, chúng ta đừng bận tâm đến việc mà gắn kết với quá khứ. Khi nào cần đó, chúng ta mở nó ra. Ví dụ như Đức Phật đó, khi cần kể về quá khứ như một bài học kinh nghiệm đạo đức, Đức Phật kể phanh phách, không sai một chi tiết. Từ kiếp nào, thời điểm đó, ông vua đó tên là gì, đời sống ông như thế nào, khuyên đứng ra làm sao, cái quản trị quốc gia. Rồi Đức Phật kể không thiếu một cái gì hết. Nhưng mà khi không cần thiết, Đức Phật khóa nó lại. Còn chúng ta gần như là nó xuất hiện lung tung. Lúc mà mình không muốn nhớ thì nó nhớ, lúc mình muốn nhớ thì nó lại quên. Chúng ta gần như là bị rối loạn cảm xúc, và bị cảm xúc nó hành hung mình rất là nhiều trường hợp, và nhất là cảm xúc về quá khứ. Cảm xúc về quá khứ thì nó thường có hai khuynh hướng. Thứ nhất đó, là tiếc nuối đối với những cái tốt, những cái như ý, hợp lòng, mang lại cho mình được hạnh phúc, thì sự tiếc nuối này trở thành một năng lực tiêu cực đốt cháy cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tại. Khuynh hướng thứ hai là chúng ta ký ức về nỗi khổ niềm đau như một ám ảnh, và khi ký ức về nó đó, chúng ta đang tình nguyện hâm nóng lại nỗi khổ thêm một lần nữa, đa khi nỗi khổ đã kết thúc và khép lại trong quá khứ rồi. Đây là hai lý do Đức Phật khuyên người thực tập chánh niệm, tức là thiền theo Đức, tức là Phật dạy đó, là phải khép quá khứ lại. Và đây là nghệ thuật để xây dựng được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Bằng cái thức thực tập này đó, thì chị em phụ nữ sẽ giảm thiểu một cách tối đa cái kinh nghiệm ký ức tồn tại với hình thức là các giấc mơ, mà vốn làm cho mình phải băn khoăn, lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, không được thoải mái khi thức dậy vào ngày hôm sau. Còn ai mà vui vẻ, hoan hỷ thì gần như là ít bị dướng kẹt vào những cái dây mơ rễ mái của cảm xúc, cho nên giấc ngủ của họ phần lớn là ít có giấc mơ. Nếu có thì cũng không đáng kể, và nếu có thì nó không phải là ác mộng. Và do vậy thầy cố gắng tập làm quen với lối sống này để cuộc sống của chúng ta trở nên an bình hơn. Xin đi câu hỏi khác. Cái giấc mơ này nó quá chung thủy. Là chung thủy trong hệ thống vợ chồng, rồi rất là có tình nghĩa và có hậu đối với tình bạn. Còn thằng này đó là cô là chung thủy với nội dung một giấc mơ đến nhiều chục năm. Thì cái đó nói theo Phật giáo đó, nó là một cái ấn tượng hoặc là ám ảnh thôi. Ấn tượng á, trong một giấc mơ là một khái niệm chỉ cho nội dung của giấc mơ đó có cái khuynh hướng tốt đẹp. Còn ám ảnh á, là khái niệm chỉ cho nội dung giấc mơ liên hệ đến ác mộng, hay là cái gì đó mà mình cảm thấy rất là mệt mỏi, tim đập, rồi tê nhức cơ thể, khó chịu bần thần sau khi thức dậy. Thì dầu là nội dung giấc mơ ấn tượng hay là ám ảnh, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật xem nó là các loại ma phiền não có gốc rễ từ tưởng. Tưởng tức là cái sự tư duy tưởng tượng của con người trong suốt quá trình sống. Thì những người có tinh thần giữ cái nguồn gốc, hoặc là rất là trung thủy, hay có cái lập trường rất là bền vững, ít khi thay đổi. Nếu không có cái lý do thích hợp thì gần như là họ sẽ giữ nguyên cái phong cách sống đó, ngang ngay, sổ thẳng, bài bản, ngăn nắp, chuẩn mực, vân vân. Thì thường cái nội dung giấc mơ của người đó nó được tái lập đi lặp lại. Còn về cái hiện tượng mà mình bay bổng từ trên mình nhìn thấy xuống bên dưới đó, thì nó có nhiều lý do. Ví dụ như là mình làm cái nghề phi công, hay là lúc nào tâm mình cũng hướng thượng, hướng lên phía bên trên như thế này. Hoặc là những người mà bị nghiện đó, thì họ cũng có những cái khuynh hướng là bay bổng lần lần vậy đó, ở trên bầu trời, vân vân. Thì nó đều có những cái nguyên do nhất định để cái nội dung giấc mơ chúng ta nó có khuynh hướng thiên về cái đó, mà nó không có cái nội dung về cái khác. Thì là tu học Phật thì mình đã biết rồi, bản chất giấc mơ là rối loạn của cảm xúc hoặc là những ước muốn khi còn thức chúng ta không làm được, những cái sai rứt tâm lý mà chúng ta không tháo mở được, rồi những cái ngủ sai tư thế, rồi điều kiện quá lạnh quá nóng ở trong phòng, rồi nằm không được thoải mái, đều là những hỗ trợ duyên làm cho giấc mơ chúng ta lúc nào cũng đeo bám vào trong giấc ngủ. Thì bây giờ tốt nhất là chúng ta so bóp cơ thể trước khi đi ngủ, rồi vận động toàn thân, rồi đèn tia hồng tử ngoại vào trong gáy cổ, thì thầy tin chắc rằng là trong vòng một tuần thôi con sẽ không còn thấy giấc mơ đó nữa. Còn nếu mà làm tốt á, nằm ở trên giường giống như các tu sĩ, không có niệm nha, nằm giường gỗ thôi, lót ở dưới giường đó một cái chiếu thì ngủ ít mơ, và người ngủ mà cái giường mà niệm nó quá dày, hai ba tấc, và cái độ nhúng của niệm đó nó quá đàn hồi, quá mềm á, thì dễ bị giấc mơ. Quý vị có thể làm thử thì sẽ thấy liền. Ngủ quá cao gối cũng vậy, ngủ nằm sấp là nguyên nhân trực tiếp của các giấc mơ. Cho nên chúng ta thay đổi tư thế ngủ, rồi vận động thoải mái trước khi ngủ, nghe nhạc im dịu không lời để làm cho tâm được sảng khoái trước khi ngủ. Hít thở chánh niệm, theo dõi hơi thở ra và vào sẽ là những cái phương pháp giúp cho chúng ta khắc phục được một cách tối đa những cái nội dung ở trong giấc mơ. Còn nếu không tập những cái đó và mình tin rằng là giấc mơ nó là dự báo một cái gì đó thì chúng ta sẽ không thể nào kết thúc được các giấc mơ, mà vốn theo Phật giáo là không tốt cho cơ thể, không tốt cho cơ thể. Cho nên đừng đạm dụng giấc mơ nữa, mà hãy vượt qua nó và xem nó là chuyện rất bình thường, không có gì phải đáng bận tâm. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy có thể thầy chỉ một vài thí dụ cho tụi con, để tụi con muốn ngồi để thiền cho đỡ, cho dễ ngủ quá thầy.
Để vượt qua mất ngủ đó.
Dạ.
Chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau. Điều một đó, đừng quan trọng quá và đừng cường điệu quá. Quan trọng quá là thái độ bơm phồng vào trong hiện thực những nội dung mà bản chất hiện thực không có. Người quan trọng quá đó thường đánh giá cao chính mình, đánh giá cao tình huống mà lẽ ra nó không cần phải như thế. Vì cái lo quá mức đi làm cho họ phải bơm phồng cái vấn đề đó lên. Rồi cường điệu quá đó là làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tình huống trở ngại ở lúc đó chỉ bằng hạt cát thôi, người đó có cảm giác như là một hạt sỏi. Thì khi nó lớn bằng hạt sỏi thì giống như một tảng đá. Thì tảng đá thì họ hình dung giống như một quả núi. Khi đó bằng quả núi thì họ lại hình dung nó giống như một dải Trường Sơn. Thì cái tính cách đó, cường điệu quá đã làm cho chúng ta đó gần như là đã là bơm phồng thực tại, tô hồng thực tại hay là tô đen thực tại, mà lẽ ra nó không có đáng như thế. Như vậy chỉ cần khắc phục thói quen không còn cường điệu quá, không còn quan trọng quá, thì chúng ta sẽ không bị dòng cảm xúc chi phối khi chúng ta đặt lưng mình ở trên một chiếc giường để ngủ. Điều hai đó, thực tập hiện tại lạc trú, cốt lõi của thiền được Đức Phật dạy, nghĩa là xây dựng hạnh phúc ngay giờ phút hiện tại và không gian hiện tại trên nền tảng của chánh niệm. Điều này nó khác hoàn toàn với lối sống hiện sinh là ăn mặc ngủ hưởng thụ. Tương lai như thế nào thì hạ hồi phân giải. Đó là lối sống đôi lúc chúng ta đánh mất chính mình, hoặc là bị vong thân, hay là mất đi cái sự cam kết. Còn người sống chánh niệm bây giờ và tại đây không phải là thiển cận, họ rất có trách nhiệm với bản thân, và họ dựa trên nền tảng kiến thức về nhân quả. Do đó họ không phải lo về tương lai. Những gì cần có trong tương lai thì họ đầu tư tốt thiệt là tốt ở hiện tại, thì tự động tương lai nó có mặt thôi. Nhờ đó sau khi làm xong rồi thì họ không phải lo nữa, gác qua một bên hết, mà kết quả nó vẫn diễn ra như ý, đạt được an vui phúc. Cho nên để làm được việc này đó, chúng ta hãy khép công việc ở nơi mà nó xuất phát. Như hồi nãy trong bàn ăn có một ai đó có kể cho thầy biết là người Pháp á, khi về nhà rồi là không mang việc công sở về, đó là khép công việc ở cái công sở. Như vậy là khi mà mình vào trong công sở đó thì chúng ta cũng phải tập thói quen tương tự là khép chuyện gia đình lại, tức là không mang chuyện gia đình vào trong công sở. Khi chúng ta đang đi du lịch thì chúng ta khép chuyện công sở và chuyện gia đình lại, chỉ nhớ đến cái quan cảnh mà chúng ta đang thưởng thức thôi, tức là giờ nào việc đó, qua khỏi cái việc đó thì chúng ta không còn phải quyến luyến nữa, ám ảnh nữa. Thì cái cách thức này sẽ làm cho dòng cảm xúc chúng ta được buông xả, thay vì mình nhớ quá nhiều là mình đang nạp vào trong cái kho bộ não mình, nó quá nhiều thứ, nó làm cho mình mệt mỏi. thì việc khép lại ở nơi nó xuất phát sẽ giúp cho chúng ta không phải dướng kẹt nó ở vào cái lúc đi ngủ. Điều thứ ba đó là tập không khó tánh. Người khó tánh, người căng thẳng, người quá nghiêm nghị thì thường bị dướng kẹt và cảm xúc theo một cách thức khác. Cho nên là khi bị dướng kẹt rồi đó, nằm xuống đó, họ bắt đầu tái đánh giá lại chuyện đã qua trong một ngày, đã qua trong một tuần hay một tháng, và tái đánh giá lại đó thì họ đang nhẩm lại hoặc là nói nhẩm ở trong tâm. Lúc đó đó thì bộ não đang hoạt động một mình đó, theo một cách riêng. Thì thường những người nào có khuynh hướng hướng nội đó, ít nói đó, bị vướng kẹt vào cái trạng thái này quá nhiều, và do đó khi nằm xuống không thể nào ngủ được. Còn Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cái nào cần nói thì phát biểu, cái nào không cần nói thì không cần thiết phải mở miệng. Khi nói thì không có tiếc lệ, miễn là nói cái đúng, nó có cái giá trị. Và chuyện nào rồi thì khép nó lại thôi. Do vậy mà chúng ta không bị lãng vãng, lãng quẩn ở trong những chuyện về cảm xúc. Do đó tập bình thường hóa mọi thứ, không còn khó tính, khó chịu, căng thẳng gì đó, thì nằm xuống là chúng ta rất dễ dàng nằm ngủ. Thì đó là ba cái cách mà chúng ta cần phải vượt qua về phương diện thái độ ứng xử trước cảm xúc xảy ra trong cuộc đời của mình, phần lớn là những chuyện quá khứ. Sau đây là những cái thực tập mà cần thiết khác để hỗ trợ cho giấc ngủ được diễn ra dễ dàng. Điều 1, khi nằm xuống ở trên giường đó, chúng ta nằm ở tư thế là thoải mái, thẳng thẳng như thế này, đừng co quắp, đừng nghiêng, đừng nằm sấp, đừng gối cao. Và điều mà chúng ta ghi nhớ ở trong tư thế này đó, đó là hơi thở và giấc ngủ thôi, còn tất cả mọi công việc, ngay cả công việc của ngày mai, gác lại cho ngày mai, cứ lo hơi thở và giấc ngủ thôi. Thì cách thức để chúng ta điếm hơi thở được Đức Phật dạy trong các kinh là như thế này: thở ra một hơi thở thật là sâu, tôi ý thức rất rõ tôi đang tống khứ trược khí, nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, những điều không như ý ra bên ngoài. Nó không còn nằm ở trong não tôi, nó không nằm trong cơ thể, không hiện hữu trong ngôi nhà và nơi tôi đang nằm. Hít vào một hơi thở thật sâu, tôi liên tưởng là tôi mang thanh khí vào trong cơ thể, tôi mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an vui, bình an. Đó. Thì bằng sự quán tưởng đó, mà khoa học hiện đại gọi là tự kiểm thị, chúng ta đang nạp vào những nội dung tích cực và lội ra bên ngoài các nội dung tiêu cực. Do vậy đó, việc hít thở ra vào một lần về chúng ta đếm 1, sau đó chúng ta hít thở lần thứ 2 ta ra đếm 2, thì mình đếm đến con số 18 là chúng ta bắt đầu lại từ con số 1. Ví dụ ai đó mà thích con số 7 hay con số 9 thì cứ mỗi một lần hơi thở ra vào như một chu kỳ, ta đếm là 1, sau đó là đến số 9, quay lại số 1. Thì bằng sự tập trung như thế này đó, thì tất cả những lo lắng, những cái vướng kẹt về cảm xúc ở trong một ngày hay là của những ngày trước á, nó không đeo bám mình nữa, vì cái hơi thở và con số đếm nó đang tập trung vô trong não mình thôi. Thì mình chỉ nhớ cái này, và do đó chúng ta đang khép lại các cửa sổ, chúng ta đóng lại các cửa cái, chúng ta đóng lại hết tất cả những cái cửa gì của các giác quan đang bên ngoài đó, hướng ra bên ngoài đó, đóng lại hết. Do đó chúng ta mới bắt đầu chuyên nhất và giấc ngủ được diễn ra một cách dễ dàng. Điều 2 đó là để được ngủ tốt, những người khó ngủ phải hiểu là đừng nên lệ thuộc vào thuốc ngủ nữa. Nếu chúng ta không chịu khó vượt qua cái này đó, thì có lẽ suốt cuộc đời không có thuốc là không ngủ được. Rất nhiều người còn trẻ tuổi nhưng mà bị ám ảnh rằng là nếu tôi không ngủ được tôi sẽ có thể bị bệnh, do đó thà tôi uống một viên thuốc ngủ. Và bằng thói quen này đó, thì sau một giấc ngủ 10 tiếng trên 12 tiếng họ vẫn mệt mỏi, vì não họ đang bị mệt đừ bởi thuốc, nên họ bị ngủ quên do vì sự mệt thôi, chứ đâu phải là cái tiến trình ngủ tự nhiên. Như vậy thay vì uống thuốc thì quý vị có thể đổi thói quen, đó là rọi đèn tia hồng tử ngoại vào vùng quế cổ, dùng quế cổ nha. Sau đó đó có một cái ghế ha, mà nó có niệm như thế này, ta ngã ngửa ra sao Thì nó đó là một cái hình thức là tự thư giãn thôi, tự thư giãn. Và khi mình ngã ra tư thế như thế là khoảng chừng 5 cho đến 7 phút là cái giấc ngủ bắt đầu nó xuất hiện liền à. Nó xuất hiện liền, vì lúc đó thần kinh chúng ta được thư lắng à. Và nó là một cái sự rất là tự nhiên mà nó có thể hỗ trợ được. Ngoài ra thì ta có thể là uống trà tâm sen, rồi ăn hạt sen, ăn lá dông, ăn bí sợi, rồi uống dầu cá, những cái tố chất hỗ trợ cho thần kinh và bộ não. Người bị mất ngủ đều là những người suy nhược thần kinh bằng cách thức này hay là cách thức khác. Cái suy nhược đó nó có thể có một cái nỗi đau gì đó liên hệ đến quá khứ mà chưa bỏ được. Bây giờ chúng ta tập đó là thay thế cái giấc ngủ bằng các cái loại thuốc, thay vì trước đây nó là thuốc y khoa, bây giờ nó là những cái thực phẩm nó chứa đựng các cái dược chất tự nhiên đó, để nó không dẫn đến những cái tác dụng phụ. Và khi chúng ta ăn uống những thực phẩm có thể tạo ra giấc ngủ tự nhiên đó, chúng ta sẽ không bị nghiện và không bị lệ thuộc như là trong thuốc tây. Điều thứ ba là xung quanh cái phòng ngủ đó không nên để tivi, laptop, smartphone, các dịch vụ internet. Chúng ta cắt hết và rút hết tất cả các dây điện thoại ra. Thì cái người khó ngủ có khuynh hướng là gì? Tức là cố gắng coi cái gì đó vì tiếc giờ. Thế mà bây giờ mình không ngủ mà mình nằm không cũng không làm gì hết, cho nên mở tivi ra coi. Thì bằng cách mở tivi ra coi, người đó lại càng khó ngủ hơn. Và mỗi ngày nó sẽ lậm thêm một chút xíu, vài ba tháng á, nó sẽ làm cho chúng ta tăng cái cường độ thức khuya. Lúc đầu gọi là 9 giờ đến 9 rưỡi, 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ đến 1 giờ, 2 giờ, đúng không? Cho nên là trong cái phòng ngủ á, nó chỉ đơn giản là gì? Giường, rồi nệm và các dụng cụ để ngủ thôi. Tắt đèn hết toàn bộ. Tại vì khi mở ánh sáng ra đó thì não chúng ta bị kích thích, nó hoạt động, nó sẽ hoạt động, cho nên là nó khó mà ngủ. Còn khi mình ở phương Tây này vào những tháng mùa hè đến 11 giờ khuya, thậm chí như Thụy Điển đến 1 giờ khuya vẫn còn trời sáng, thì lúc đó chúng ta mua cái dụng cụ che mắt hề, để nó làm cho mình gần như là chỉ tiếp xúc với cái khoảng tối thôi. Thì lúc đó chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Điều thứ tư đó, chúng ta có thể mượn một số hình ảnh được nêu trong kinh để quán tưởng. Chẳng hạn mình quán là tôi là một khúc cây khô, tôi là vách tường. Mà cây khô và vách tường đó không có tri giác. Tri giác làm cho con người mất ngủ về đêm. Bây giờ mình nghĩ mình là vách tường, mình là cái cây khô, cho nên là các hoạt động tri giác, tâm tư, nhận thức, cảm xúc của chúng ta nó sẽ được lắng dịu xuống. Và cứ liên tưởng như thế đó thì cái hoạt động mà tư duy đó nó sẽ giảm đi một cách khá đáng kể. Thì đó là những cái hỗ trợ căn bản mà chúng ta có thể phối hợp để giúp cho mình vượt qua được các chứng bệnh mất ngủ hoặc là khó ngủ về đêm. Để đến đầu sâu hơn về vấn đề này đó thì các quý Phật tử có thể vào trong Google đánh chữ thiền trị bệnh mất ngủ, trị bệnh mất ngủ rồi gạch ngang thức nhật từ, thì nó có một cái bài thuyết giảng chi tiết hơn để chúng ta có thể thực tập. Còn ngoài ra thì có thể nghe thêm các bài sau đây để hỗ trợ, đó là thiền nụ cười, hoặc là xả stress, hoặc là rũ bỏ và đứng lên, hoặc là nói không với khổ đau, hoặc là cần buông bỏ những gì, hoặc là tôi ơi đừng tuyệt vọng, hoặc là những bài trầm cảm, hoặc là những bài oan ức. Thì khi mình nghe những bài đó thì nó có cái nội dung là giúp cho mình buông xả ngay cả trong tình huống oan ức nhất hay là bực dọc nhất. Nếu chúng ta biết buông bỏ đúng cách, đúng tình huống đó, thì giấc ngủ vẫn diễn ra an lành với chúng ta. Còn nếu mình không nắm được các vấn đề này đó, dù ta có nỗ lực về phương diện y khoa, có tập luyện thể dục thể thao vân vân, mà nếu không nắm được cái kỹ năng buông xả thì nằm xuống vẫn là trằn trọc băn khoăn thôi, không ngủ được. Cho nên như vậy, cái việc khó ngủ nó là những cái bị dướng kẹt về cảm xúc của chúng ta về một tình huống, con người, sự kiện nào đó trong quá khứ hay là mới diễn ra trong ngày hôm nay hay là mấy ngày hôm trước. Thì bằng cách thức này đó thì ta rất dễ dàng là dỗ giấc ngủ. Rồi bản thân thầy cũng vậy, thì mỗi lần đi đâu không bị lạ chỗ, nằm xuống là ngủ liền, là nhờ tập cái này thôi. Tập giống như các Phật tử khác vậy thôi. Khi lên trên xe và ban ngày muốn ngủ là cứ ngủ, còn nếu mình không muốn ngủ thì mình mở mắt ra vậy thôi. Thì khi làm như thế đó thì phục hồi sức rất là nhanh, làm việc nhiều hơn người bình thường mà không phải bị tổn thất sức khỏe. Còn người mà bị vướng kẹt về cảm xúc, cứ lo này nghĩ cái nọ, căng thẳng cái kia đó, là rất khó ngủ. Mà khó ngủ rồi thì nó mất sức, nó mất sức. Còn mình ngủ được cái là sức nó phục hồi rất là nhanh. Và nhớ là trước khi đi ngủ phải hít thở thật sâu, thì cái lượng oxy đó nó được đưa vào trong bộ não, nó làm cho neuron thần kinh được kích thích, máu được tư nhuận, rồi quá trình trao đổi chất đó được diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Cho nên cái lượng oxy hít thở càng nhiều vào trong bộ phổi đó, thì cái chất lượng sự sống của chúng ta càng được nâng cao. Và cái chỉ số hạnh phúc đó, nó cũng tỷ lệ thuận vào cái tỷ số hơi thở chúng ta đưa vào trong cơ thể này. Nên là tập quen như thế thì cái bệnh mất ngủ trước sau gì chúng ta cũng có thể khắc phục được. Xin đi coi các.
Con ngủ từ thường thì mỗi tối con ngủ 11 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng, mà con dậy thường 2 lần. Thức giấc dậy, con vừa thức giấc dậy là con nhìn trên trần nhà, nó thường thấy cái đốm đen nhỏ cỡ cái ly đó, màu đen. Mà cái con nghĩ là ma hay là gì, cái con đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà con đọc thầm ở trong bụng á, thì cái đốm đen đó từ chỗ con thấy là nó chạy dài tới đó rồi cái biến mất luôn. Mà cứ thỉnh thoảng con cứ thấy vậy hoài. Mà con mới ban đầu thì con sợ lắm, có khi mua đồ về cúng cho con định thấy nữa mà vẫn lâu lâu vẫn thấy. Không biết cái đó là cái gì.
Cái đó là cái rối loạn về nhận thức thôi. Thì thường người lớn tuổi đó, sau 70 tuổi, nếu ít vận động hoặc là coi phim quá nhiều, nhất là những cái phim nhiều tập đó, thì suy nhược thần kinh sẽ làm cho chúng ta dễ bị hoang tưởng về đêm, khi mà cái điều kiện ánh sáng đó, nó không đủ cho cái nhận thức chúng ta về cái sự vật, tình huống sự việc ở trong cái không gian mà chúng ta đang có mặt á, không phản ánh đúng với bản chất thật của chúng. Từ đó cái nỗi sợ hãi nó trỗi dậy, là chúng ta bị mệt mỏi hoặc là bị căng thẳng. Còn việc cúng kính hay là niệm danh hiệu Phật á, chỉ là phương pháp gọi là trấn an thôi. Trấn an. Và trấn an không phải là giải pháp. Giải pháp á, là mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình bị như thế. Thì bây giờ cô cứ thử suy nghĩ lại vào những lần mà cô bị nhìn thấy cái đốm đen đó, thì có phải cái ngày hôm đó cô xem tivi nhiều, hay là lo lắng nhiều, cái căng thẳng nhiều, mệt mỏi nhiều, hay là bị ngủ ít chút xíu, thí dụ vậy. Nếu đó là cái nguyên nhân á, thì đây đó là cái dấu hiệu của sự giảm sút về cái sức khỏe của thần kinh ha. Mà ở tuổi già bao giờ nó cũng diễn ra như thế, như là một quy luật thôi. Còn những ngày hôm đó mình vẫn ngủ đầy đủ bình thường mà mình lại có những hiện tượng này đó, thì nó là cái dấu hiệu lão suy của cơ thể, lão suy thôi. Thì người lớn tuổi dễ bị hoang tưởng vì các giác quan nó làm việc mấy chục năm rồi, có bộ phận này nó trục trặc, bộ phận kia nó không được bình thường, cho nên nó dẫn đến cái cảm nhận đó về đêm khi điều kiện ánh sáng không được đầy đủ. Để khắc phục tình trạng này, dù là lớn tuổi hay là trẻ tuổi, thì người bị vướng kẹt vào cái nhận thấy có những cái đốm đen đó, là cần phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất đó, là khi mà mình thấy hiện tượng đó xuất hiện đó, thì đừng có sợ, dùng hay là bàn tay xoa ngay với cái cổ liền, xoa thật mạnh ha. Sau đó là dùng tay so vào cái chân này để truyền cái nhiệt vào bên trong. Thì lúc đó đó, nhiệt vào trong kích thích các dây thần kinh ở trên cái vùng mắt á, nó làm cho chúng ta sẽ nhìn thấy được cái vật đó rõ ràng hơn, và nó không còn cái quan tưởng về đốm đen đó nữa. Nếu mình đã làm phương pháp này rồi mà vẫn nhìn thấy, có nghĩa là chúng ta có một phần nhỏ của chứng bệnh quan tưởng, như là quan tưởng về điên. Thì chỉ cần uống thuốc hỗ trợ thần kinh, còn nặng hơn nữa thì uống thuốc hỗ trợ về quan tưởng, là tự động các dấu hiệu đó hoàn toàn không xuất hiện nữa. Và thuốc đó phải được uống điều độ theo chỉ định của bác sĩ. Khi là bác sĩ nói bệnh của ông, của bà đã hết rồi, thì lúc đó chúng ta ngừng thuốc. Bằng không, chúng ta vẫn phải tiếp tục cái liều lượng, tại vì ngừng thuốc là bệnh tiếp tục phát sinh, nhất là bệnh quan tưởng. Quan tưởng thì nó gồm có hai loại: quan tưởng thính giác và quan tưởng thị giác. Trong trường hợp nhìn thấy một cái đốm đen, nó thuộc về quan tưởng thị giác, tức là liên hệ đến cái nhìn của con mắt. Thì sức khỏe hỗ trợ cho con mắt đó, thì nó có nhiều cách. Mỗi ngày chúng ta có thể xoa cái vùng mắt này, theo chiều kim đồng hồ, và một vài lần, mỗi lần nó là 1 cho đến 2 phút, chúng ta sẽ khắc phục được chứng bệnh này. Ở trong kinh thì Đức Phật khuyên thỉnh thoảng mỗi ngày trong khoảng chừng 2 phút đến 3 phút chúng ta nhìn mặt trời, và cái thời điểm mà nó đừng có quá gắt thì nó có thể khắc phục được một số chứng bệnh quan tưởng. Hoặc là những lúc chúng ta bị mệt mỏi đó, ngồi ngủ gà ngủ gật, nghĩ đến việc này quan tưởng việc kia, thì chúng ta chỉ cần mở mắt nhìn đến mặt trời là khắc phục được chứng bệnh đó. Do đó là khi bị cái này mà đi mà mình sợ nữa đó, thì chúng ta có thể làm các cái thao tác khác, đó là trong phòng ngủ á, chịu khó để những cái đèn vàng hay đèn đỏ nhỏ nhỏ vậy nè, để khi mình thức dậy đó, con mắt mình nó không phải bị gọi là tương phản quá nhiều từ một cái thế giới đen tối của giấc ngủ qua một cái cảm giác là nó hơi sáng sáng, là nó làm cho mình loạn choạng. Còn trong lúc ngủ, cái ánh sáng nhẹ nhẹ đó nó đã có trong phòng mình rồi, thì thức dậy đó chúng ta vẫn đủ sức để nhìn thấy bằng con mắt của mình các vật đang ở trong phòng. Từ đó cái quan tưởng về bóng đen mà mình dễ liên tưởng như là bóng ma không xuất hiện. Thực tế thì ma không hại con người, ma không đeo bám con người, ma không phá con người. Các hiện tượng mà dân gian gọi là ma nhập hay bệnh mắt đằng trên, mắt đằng dưới đều là các ngộ nhận. Về bản chất đó, đó là chứng bệnh rối loạn quan tưởng đa nhân cách, hay còn gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Tức là người đó đóng vai một người khác và đóng vai nhiều người khác. Như vậy thì không có tình trạng ma đã đang theo bám mình. Do đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các chứng bệnh sợ ma. Mà khi hết sợ ma rồi đó, thì cái quan tưởng liên hệ đến hình ảnh ma từ bóng đêm, từ cái vệt đen, từ cái tiếng gió thổi, từ những cái lá cây rơi, nó không xuất hiện trong chúng ta trong những cái điều kiện không gian nó quá tối, nói chung là thiếu ánh sáng. Bây giờ mình thử làm hai điều đó, nếu mà nó khắc phục được á, thì bệnh đó rất là đơn giản, không gì phải lo. Còn nếu mà làm như thế mà vẫn chưa hết được, lúc nào thức dậy vẫn thấy một cái đám đen, thì thầy đoán rằng đó là quan tưởng thị giác, cần phải điều trị bằng y khoa. Uống thuốc vô là nó hết, nhất là khi thần kinh vững mạnh là bệnh đó không còn nữa. Ê, chú đề bi quá dài, dài đến độ chúng ta không thể nói trong vài phút được. Về nội dung của thằng chú đề bi đó, chúng ta có thể tìm hiểu trên các trang web Phật giáo. Chỉ cần vào trong Google đánh là nội dung chú đề bi, thì sẽ có 3-4 bản chú giải. Bản phổ thông nhất là của Hòa Thượng Thích Tiên Hóa ở tại California, Hoa Kỳ. Tác phẩm đó đã được xuất bản nhiều năm trước, Và ra còn có những cái bản chú giải theo từng câu của chú Đa Bi ra tiếng Việt, chúng ta có thể đọc và hiểu được nội dung cơ bản của nó. Những bài thuyết giảng chuyên về chú Đa Bi cũng đã được phổ biến trên mạng, chúng ta có thể nghe và đọc thêm. Cốt lõi của việc thực tập chú Đại Bi là để phát triển lòng Đại Bi. Và cốt lõi của toàn bộ chú Đại Bi nằm ở cái câu đầu đó, vô ngại Đại Bi tâm là Đa Ni. Như vậy là cái tâm Đại Bi đó là không có bị trở ngại, không trở ngại về quan hệ giới tính, không trở ngại về quan hệ bạn và thù, không trở ngại về màu da, sắc tộc, lứa tuổi. Lòng từ bi đó là giống như mặt trời không thiên vị, cũng giống như tính cách vô tư mà con người cần phải có. Cho nên khi thực tập chú Đa Bi đó, chúng ta đồng lúc ấy nêu ra một cam kết rằng là tôi sẽ phát triển tâm Đại Bi của tôi giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Và tâm Đại Bi thì có hai nội dung. Nội dung một đó là thông cảm sâu sắc nỗi khổ niềm đau của tha nhân và các chúng sinh. Nhờ cái thông cảm á, chúng ta mới tìm cách nỗ lực để vượt qua cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân đạo. Thì cái bi tâm á, nó sẽ giúp cho mình gần gũi với cuộc đời hơn. Chị em phụ nữ đó có lợi thế về vấn đề này, vì đã từng nuôi mạng sống của đứa con 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú mốm, mười mấy năm đi học đó, cho bánh kẹo, cơm nước, chăm sóc, áo quần, sức khỏe, giấc ngủ cho con. Cho nên á, dễ dàng thiết lập cái sự cảm thông trước nỗi khổ niềm đau đối với thai nhân hơn là những người nam. Điều quan trọng hơn á, của việc tâm Đại Bi đó là cái vế thứ hai, đó là nhổ lên nỗi khổ, mang lại niềm vui. Từ cái thông cảm chúng ta phải có những cái hành động cụ thể để nhổ nỗi khổ, để họ đến phương pháp và kiến thức. Mang niềm vui là cái kết quả của phương pháp thực tập này. Như vậy là chị em phụ nữ đó, thay vì là đánh đồng cái cảm tính của mình với lòng từ bi vốn là một ngộ nhận, thì cần phải phát triển trí tuệ để cái tình thương của chúng ta đó được đặt đúng chỗ, làm đúng người, thực hiện đúng tình huống và có được phương pháp tốt để cái giá trị lệ lạc của sự phân tâm đó mang lại hạnh phúc cho người khác, như là một cái thiết thực. Do đó người thực tập chú Đại Bi đó, theo cái chú thế năng động đó, tức là biến mình trở thành Quan Thế Âm sống. Thay vì mình chỉ ngửa tay ra xin tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì bây giờ mình phát nguyện trở thành là Bồ Tát Quan Thế Âm thật ở trong cuộc đời, để chúng ta mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc. Cái công việc thực hiện đó nó có thể với tư cách chỉ là một người tư vấn, hướng dẫn làm sao cho cái người đang bị bế tắc khổ đau đó vượt qua được cái khó khăn của họ. Đó là ban tặng niềm vui không sợ hãi, là một cái góc độ của hạnh phúc, là một trong những hành động dấn thân rất là cụ thể của Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đó có hai cách thế: người yếu đó thì động tụng trì chú Đại Bi để mong Bồ Tát Quan gia hộ, người năng động nhập thế đó thì tụng trì chú Đại Bi để nỗ lực biến mình trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ai cũng có được cái khả năng để trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc đời thật của mình. Do đó khi tụng trì chú Đại Bi mà bỏ qua cái sự cam kết làm lớn rộng tâm Đại Bi, thì việc cầu nguyện trong trì chú Đại Bi đó là không có giá trị, không có giá trị. Nó chỉ giúp cho chúng ta đạt được cái sự an tâm thôi. Đang lúc mình trì thần chú thì mình không có mộng tưởng, không có điên đảo, không sợ hãi, không lo lắng. Và rất nhiều người đã sử dụng thần chú với góc độ này, tức là để trấn an thôi. Chẳng hạn như là mình đi về đêm có cái cảm giác như là gặp ma, do sợ ma, chúng ta dùng thần chú Đại Bi để trấn áp nỗi sợ hãi đó. Chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi, chúng ta sử dụng thần chú Đại Bi ở góc độ quá thấp. Là bởi vì không phải chỉ có thần chú Đại Bi, bất cứ một cái khâu thần chú nào, một danh hiệu nào, cái liên tưởng đến tâm ta tập trung vào đó, nỗi cảm giác sợ hãi sẽ kết thúc thôi. Còn cái cốt lõi là phải phát triển cho bằng được hạt giống từ bi trở thành các hành động từ bi rất cụ thể, mà Bồ Tát Quan Thế Âm là nổi tiếng là Bồ Tát Nhân Từ và Bồ Tát Từ Bi. Cho nên cố gắng tập theo cái yếu tố này để sự trì chú chúng ta đã thật sự có kết quả. Mà muốn như thế đó thì trong quá trình trì chú đó, nhớ là đừng cầu nguyện, đừng quan sinh, đừng mong mỏi, vì cái đó nó liên hệ đến mê tín gì đó. Và không khéo đó thì nó dẫn đến tình trạng là cầu bắt đắc khổ, một trong tám điều khổ được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Còn người tu học Phật đó, là thay đổi thói quen cầu nguyện trở thành phát nguyện. Phát nguyện là mở tâm mình ra hướng về người khác, nó là một yếu tố của lòng từ bi ban đầu. Còn cầu là mình hướng về bản thân mình, người thân của mình. Cho nên yếu tố vị kỷ nhỏ nhoi bắt đầu nó xuất hiện là chúng ta trở nên rất là tầm thường. Do đó người tu học Phật đó, đúng cách đó, là không có cầu nguyện. Mình biết rất rõ là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này không thoát ngoài quy luật nhân quả. Thay vì cầu có thể ta bị thất vọng nhiều hơn, thì hãy nỗ lực làm cái việc đó. Thì người trì chú nên nhớ, thì nội dung cốt lõi của trì chú nó nằm ở cái biểu tượng của thằng chú đó, và cố gắng phấn đấu cho bằng được. Chẳng hạn như trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta có câu thần chú Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nghĩa đen đó là vượt qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia an lạc tự tại. Thì cái này nó đâu có thần chú gì đó, nó là một mệnh lệnh cách về sự tinh tấn, về sự nỗ lực vượt khó, về cái năng lực đối diện với trước các cái trở ngại và đạt được cái trình độ tự tại để vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Thì đó là cái cốt lõi của ứng xử hả? Cho nên là mỗi một câu thần chú nó đều có cái nội dung như vậy. Thì muốn trì thần chú được tốt, ta phải hỏi những người chuyên về thần chú trước khi trì thần chú đó, để cho quá trình trì thần chú ta ngày càng phát huy được cái tố chất này. Còn chỉ đơn thuần cầu nguyện quan sinh trong thần chú, đó là mê tín, vốn rất là khác xa với lời dạy nguyên chất của Đức Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.